Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 29 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới lịch sử Vương quốc Israel miền Bắc từ năm 935 đến năm 721. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu cổ xưa nhất Âu Châu. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích cộng đồng khoa học, y tế, văn hóa và kỹ thuật tăng cường nỗ lực trong việc phòng ngừa, chữa trị, chăm sóc và chuẩn bị tương lai cho nhân loại. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây dành cho 700 tham dự viên hội nghị quốc tế về chủ đề Đâu sẽ là ảnh hưởng của khoa học, kỹ thuật và y khoa trong thế kỷ 21 này trên nền văn hóa và xã hội. Hội nghị tiến hành tại Vatican từ ngày 26 đến 28 tháng 4 hôm qua và do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cùng với Hội Cura ở Mỹ tổ chức và tiến hành tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Đặc biệt về vấn đề phòng ngừa, Đức Thánh Cha gọi đây là một cái nhìn sáng suốt về con người và môi trường chúng ta đang sống. Điều này có nghĩa là nghĩ đến một nền văn hóa quân bình, trong đó mọi nhân tố thiết yếu như giáo dục, hoạt động thể lý, ăn uống, bảo vệ môi trường, tuân giữ các quy luật sức khỏe, xuất phát từ việc thực hành tôn giáo, chẩn bệnh sớm, có thể giúp sống tốt đẹp hơn và ít nguy hiểm đối với sức khỏe. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến các trẻ em và người trẻ, càng ngày càng bị những nguy cơ bệnh tật gắn liền với những thay đổi quá sâu rộng của nền văn minh hiện đại. Chỉ cần nghĩ đến ảnh hưởng của khói thuốc đối với sức khỏe, rượu và những chất độc thải ra trong không khí, trong nước và đất. Về việc chữa trị và chăm sóc, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hễ chúng ta càng quyết tâm cổ võ việc nghiên cứu, thì sự chữa trị và săn sóc ngày càng quan trọng và hữu hiệu, giúp đáp ứng một cách quyết liệt và thích hợp đối với những nhu cầu của người bệnh. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, trong khi giáo hội ca ngợi mọi nỗ lực nghiên cứu và áp dụng nhắm săn sóc người đau khổ vì bệnh tật, nhưng cũng cần nhắc lại một trong những nguyên tắc căn bản là không phải tất cả những gì có thể làm được về mặt kỹ thuật đều là điều có thể chấp nhận được về mặt luân lý đạo đức. Khoa học cũng như các hoạt động khác của con người biết mình có những giới hạn phải tôn trọng vì thiện ích của chính nhân loại và cần phải có ý thức trách nhiệm về mặt luân lý đạo đức.
Roma, lúc 5 giờ chiều thứ Ba, 1 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến đền thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa để chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi khai mạc tháng Đức Mẹ. Thông cáo của Tòa Giám quản Roma cho biết, khi đến đền thánh, Đức Thánh Cha sẽ được Đức Tổng Giám mục Giám quản Angelo de Donatis cùng với Đức Cha Paolo Lodice, Giám mục Thụ Tá, khu vực Nam Roma, Cha Sở Địa Phương và Cha Quản đốc đền thánh, cùng với các tu sĩ, giáo dân đón tiếp. Ngài sẽ đọc kinh Mân Côi tại khu đền thánh cổ kính, trước ảnh Đức Mẹ làm phép lạ, với ý chỉ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và tại Syria. Sau buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đoàn các hiến sĩ nam tử và nữ tử Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa hoạt động tại đền thánh, rồi làm phép mộ của vị tôi tớ Chúa, Linh Mục Umberto Terenzi, là cha quản đốc kim cha sở đầu tiên giáo xứ đền thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Cha cũng là người đã sáng lập hai dòng tu nam nữ vừa nói trên, đang phục vụ tại đây. Đức Thánh Cha cũng chào thăm một số người già, đã được chính cha Terenzi rửa tội. Trong chương trình, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp những người cư ngụ ở hai cơ sở đón tiếp tại đền thánh, gồm nhà dưỡng lão và nhà gia đình Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Sau cùng, Ngài chào thăm cộng đồng giáo xứ. Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa cách trung tâm Roma 15 cây số và là nơi đã xảy ra phép lạ Đức Mẹ cứu chữa một nông dân bị đàn chó sói tấn công trong lúc ông đi hành hương về Roma. Vào những đêm thứ bảy mùa hè, nhiều tín hữu tham dự cuộc hành hương đi bộ suốt đêm từ trung tâm Roma đến đền thánh. Tại đây, họ tham dự thánh lễ kết thúc cuộc hành hương.
Vatican trong năm qua có việc giảm bớt các vụ tố giác những hoạt động tài chánh khả nghi tại Vatican từ 207 vụ trong năm 2016 xuống còn 150 vụ trong năm 2017. Năm 2015 trước đó có 500 vụ khả nghi. Ông Herne Bühlhardt, Chủ tịch Cơ quan Canh chừng điều tra về tài chánh của Tòa Thánh, gọi tắt là AIF, cho biết như trên hôm 27 tháng 4 vừa qua, trong buổi công bố phúc trình hoạt động của cơ quan này với mục đích phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Năm ngoái chỉ có một tài khoản trong Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, bị ngăn chặn, và tài khoản này chỉ có 1.750 euro. Ông Tommaso Di Ruzza, giám đốc cơ quan AIF, cho biết cơ quan AIF của Tòa Thánh tiếp tục cộng tác và trao đổi thông tin với các tổ chức tương ứng ở nước ngoài trong lĩnh vực này để chống lại những hoạt động tài chánh bất hợp pháp. Cho đến nay, cơ quan AIF đã ký hiệp định cộng tác và trao đổi với 50 nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Nga. Cơ quan này được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI thành lập ngày 30 tháng 12 năm 2010, và quy chế mới được Đức Thánh Cha Francisco công bố hồi tháng 11 năm 2013.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Chris Buck, cho biết, từ chiều thứ Sáu 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha bắt đầu gặp riêng các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục ở Chile. Ông Chris nói, theo ý muốn rõ ràng của Đức Thánh Cha, sẽ không có thông cáo chính thức về nội dung các cuộc gặp gỡ. Ưu tiên của Ngài là lắng nghe các nạn nhân, xin lỗi và tôn trọng sự kín đáo của các cuộc nói chuyện. Trong bầu không khí tin tưởng và sửa chữa vì đau khổ, ý của Đức Thánh Cha là để cho những người được mời nói trong tất cả thời gian cần thiết. Vì thế, không có thời khóa biểu nhất định và cũng không có nội dung được ấn định trước. Ba nạn nhân bị linh mục Caradima ở Chile lạm dụng tính dục là ông Juan Carlos Cruz, Carmen Hamilton và José Ángel Murillo đã được Đức Thánh Cha mời đến ở cùng nhà trọ Thánh Marta tại nội thành Vatican. Trước đó, ngày 8 tháng 4, Đức Thánh Cha đã viết thư cho các giám mục Chile. Sau khi đọc phúc trình dài 2.300 trang cuộc điều tra do Đức Tổng Giám mục Charles Gicluna thực hiện, qua các cuộc gặp gỡ với các nạn nhân, và Ngài đã xin lỗi tất cả những người bị thương tổn trong thời gian qua, và mời gọi các giám mục Chile cộng tác để tái lập sự tín nhiệm nơi giáo hội tại nước này. Sự tín nhiệm đã bị mất mát vì những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, đồng thời nỗ lực chữa lành một số vết thương không ngừng rướm máu.
Chiều ngày 27 tháng 4, sau khi gặp Đức Thánh Cha trong 2 tiếng đồng hồ, nạn nhân Murillo phổ biến tin nhắn cho biết ông đã trình bày một tổng hợp về những gì đã xảy ra trong vụ lạm dụng, đồng thời viết rằng, với lòng tôn kính và chân thành, tôi đã bày tỏ với Ngài tầm quan trọng, cần hiểu sự lạm dụng như một sự lạm quyền, cần lãnh nhận trách nhiệm và chăm sóc, chứ không phải chỉ xin lỗi. Tôi cũng nói với Ngài về vai trò của phụ nữ và của cộng đoàn, một vai trò bị hoãn lại cho đến ngày nay. Ông Murillo cũng viết rằng, tôi đặc biệt nghĩ đến tất cả các nạn nhân, đặc biệt những người đã không có sức mạnh và đã tự tử để loại bỏ đau khổ bị lạm dụng ra khỏi đời sống của họ. Hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp ông James Hamilton, và Chúa Nhật hôm nay 29 tháng 4, Ngài sẽ gặp ông Juan Carlos Cruz. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican, sau đây kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha Đắc Lộ bước đầu học tiếng Việt, thứ ngôn ngữ như chim hót.
Cha Đắc Lộ cho biết, trong số các giáo sĩ thời đó ở đàng trong, chỉ có cha Francisco de Pina là biết tiếng Việt. Vị này tới đây truyền giáo lúc còn trẻ, nên đã có thể sử dụng tiếng Việt cách hoàn hảo. Còn các vị khác, ngay cả cha Buzomi, tuy khá hiểu tiếng Việt, nhưng do đã lớn tuổi nên cha ấy không nắm vững tiếng Việt lắm. Cha ấy giảng mà vẫn cần dùng thông ngôn. Cần nói rõ thêm rằng, cha Buzomi không những hiểu mà còn nói được tiếng Việt nữa. Nhưng cha ấy không dám giảng, có lẽ vì không muốn làm trò đùa với lời Chúa, phần vì cha ấy sợ phát âm giọng không chuẩn. Tuy nhiên, cha ấy kiểm soát và sửa người thông ngôn rất kỹ. Cha đắc lộ cho hay, lúc đầu cha ấy tỏ ra rất thất vọng vì không biết mình có học nổi tiếng Việt không, một thứ ngôn ngữ mà khi thoạt nghe, nhất là khi nghe các chị em phụ nữ nói, đúng là như chim hót vậy. Từ điển lúc ấy cũng chưa có, bởi vì cuốn từ điển đầu tiên với ba thứ tiếng Việt, Bổ, La sẽ do cha đắc lộ xuất bản tại Roma sau này. Những nhà truyền giáo dòng tên đầu tiên đa số học tiếng Việt qua thông ngôn người Nhật. Tiếng Việt khác hẳn với các thứ tiếng châu Âu về cấu trúc. Tiếng Việt là thứ ngôn ngữ đơn âm, độc âm, chứ không đa âm như các thứ tiếng châu Âu. Các thứ tiếng châu Âu không có thanh, nhưng tiếng Việt có đến 6 thanh khác nhau để phân biệt. Ví dụ, ma, mà, má, mã, mã, mạ. Đối với người Việt, đó là 6 thanh, đó là 6 từ với ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhưng đối với người châu Âu, 6 tiếng đó dường như chỉ là một, dường như chẳng có gì khác nhau. Người ta kể rằng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuy là vị giáo hoàng người Ba Lan có biệt tài ngôn ngữ, nhưng ngài cũng nhầm lẫn khi phát âm tiếng Việt. Vị giáo hoàng này không nhát như cha Buzomi, nên ngài đã can đảm nói tiếng Việt, và đương nhiên là có chuyện cười đã xảy ra. Trong dịp lễ phục sinh, Đức Thánh Cha thay vì nói rằng Chúa sống lại, thì ngài lại nói chùa sống lại. Trong tiếng Việt, cũng không có các lối chia động từ theo thì, theo thể, theo cách như các tiếng phương Tây, mà tiếng Việt chỉ cần thêm phụ từ hoặc đổi vị trí của các từ trong câu là tức khắc ý nghĩa sẽ thay đổi. Tuy nhiên, cha Đắc Lộ đã gặp may vì thầy dạy tiếng Việt chính là cha Pina. Đắc Lộ có thể ngày ngày đi theo thầy của mình là cha Pina trong các chuyến mục vụ, vì cả hai đều thuộc cư sở Thanh Chiêm. Ngoài ra, cha Đắc Lộ còn được sự trợ giúp của một thiếu niên cực kỳ thông minh. Cậu này luôn luôn kiên nhẫn dạy tiếng và sửa lỗi cho ông những khi ông phát âm sai. Chỉ trong vòng 3 tuần, cậu bé này đã học được cách phát âm tiếng Latin và học được cách giúp lễ. Cậu bé ấy đã lấy tên họ của thầy mình và đặt thành tên Raphael de Roth. Sau này, cậu bé trở thành thầy giảng. Khi đã thành thầy giảng, Raphael còn có thời gian theo chân các cha thừa sai sang Lào, và cậu cũng thành thạo tiếng Lào một cách tuyệt diệu. Chính cha Đắc Lộ kể lại, nhờ cậu bé Raphael mà chưa đầy 4 tháng, cha Đắc Lộ đã có thể giải tội, và chưa đầy 6 tháng, cha ấy đã có thể giảng tự do bằng tiếng Việt. Hẳn phải nói thêm rằng, cha Đắc Lộ là người có năng khiếu ngôn ngữ ngoại thường. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp, cha ấy còn thông thạo tiếng Latin, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha. Ngoài ra, cha ấy hiểu được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Konken, tiếng Nhật, tiếng Hoa. Sau này về già, cha ấy còn học thêm tiếng Ba Tư nữa. Trong lá thư gửi cho bề trên, cha Đắc Lộ đã nuôi hy vọng là trong vòng năm đó sẽ có thể thông thạo tiếng Việt để giảng. Và hy vọng ấy của cha đã nhanh chóng thành tựu. Nhờ những bài giảng của cha Pina mà Minh Đức Vương Thái Phi đã vào đạo. Minh Đức là người vợ lẽ của chúa Nguyễn Hoàng đã băng hà. Bà lấy tên thánh là Maria Maddalena. Bà là nhân vật thuộc hàng danh giá và có nhiều ảnh hưởng trong xã hội. Bà có công rất lớn trong việc mở rộng Kitô giáo. Bà là người học thức, thông thạo nho học, là một trong những cột trụ của cộng đoàn Kitô hữu thời ấy. Tuy nhiên, đã có một tai họa giáng xuống cuộc truyền giáo đang đầy hy vọng. Cha Pina bị chết đuối trên sông Hàn ngày 15 tháng 12 năm 1625 khi cha ấy mới 40 tuổi. Chiếc thuyền chở cha Pina bị lật trên sông và cha ấy bị mắc kẹt trong chiếc áo trùng thâm nên bị nước cuốn đi, trong khi các người khác trên thuyền lại thoát chết. Tháng 7 năm 1626, cha Đắc Lộ rời đàng trong và cha ấy sẽ trở lại đây 14 năm sau đó. Không rõ lý do tại sao, nhưng như cha Đắc Lộ nói là vì cha ấy không quá cần cho đảng trong. Thêm nữa, theo trình thuật của cha Buzomi gửi cho cha tổng quyền, thì cha Đắc Lộ được gửi ra đàng ngoài vì ở đảng trong giữa cha Đắc Lộ và chúa Nguyễn có những trục trặc. Chu Nguyễn bực mình với lối truyền giáo liều lĩnh của cha Đắc Lộ, nên nếu cha Đắc Lộ ở lại đảng trong lâu hơn, có lẽ sẽ có khó khăn cho các nhà thừa sai khác. Có thể có những lý do khác mà chúng ta không biết rõ. Trong thời gian đầu của công cuộc truyền giáo, cha Đắc Lộ không có một vị trí nổi bật nào. Trong các bản tường thuật của nhà dòng, tên của cha Đắc Lộ được nhắc tới như biết bao các tên của các anh em khác trong dòng. Và trong trình thuật của mình, cha Đắc Lộ cũng ghi tên mình là phụ tá cho cha Francisco de Pina mà thôi. Trong một năm rưỡi này, công việc chính của cha Đắc Lộ là học tiếng Việt.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới lịch sử Vương quốc Israel miền Bắc từ năm 935 đến năm 721.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các lịch sử Vương quốc Israel miền Bắc từ năm 935 đến năm 721 trước Công Nguyên, nghĩa là từ khi thành lập đến khi miền này bị phá hủy. Thưa cha, Vương quốc thống nhất do vua David thành lập đã kéo dài bao nhiêu năm?
Vương quốc thống nhất do vua David thành lập đã chỉ kéo dài vỏn vẹn 70 năm. Năm 933 trước Công Nguyên, vua Salomon qua đời. Roboam là con lên nối ngôi. Nhưng vì là một nhà chính trị bất tài và vụng về, nên Roboam đã gây ra cảnh vương quốc phân đôi. Thật ra ngọn lửa bất mãn nội loạn đã âm ỉ từ lâu trước đó, nay được dịp bùng cháy dữ dội. Các chi tộc miền Bắc tách rời khỏi vương quốc và trở thành vương quốc độc lập miền Bắc, gọi là vương quốc Israel, có thủ đô là Samaria. Samaria thủ đô vương quốc miền Bắc chỉ cách Jerusalem thủ đô vương quốc của miền Nam là Juda, có 50 cây số. Nhưng hai vương quốc anh em thù địch nhau lại khác nhau trên nhiều phương diện. Trước hết là trên bình diện địa lý, Jerusalem tọa lạc trên các vùng đồi gần sa mạc Juda. Đất đai cằn cỗi toàn sỏi đá, chỉ cung cấp được một ít ngũ cốc, nhưng lại rất thuận tiện cho việc trồng nho và cây ô liu, cũng như cho việc chăn cừu. Vương quốc miền Nam không có đường thông thương ra biển. Cánh đồng Sephela là cánh đồng phì nhiêu duy nhất thì lại bị người Philistine chiếm mất. Thế nên vương quốc Juda phải quay mặt vào phía nội địa, đối diện với cánh đồng của sông Jordan và biển chết.
Thế còn vương quốc miền Bắc thì sao, thưa cha?
Vương quốc miền Bắc trái lại chiếm cứ các vùng đồi Samaria và các thung lũng, cũng như các cánh đồng màu mỡ phì nhiêu tươi tốt như Sharon và Israel. Việc các vua thuộc vương quốc Israel thuyên chuyển thủ đô cho thấy những biến đổi lịch sử của nước này. Jeroboam, vị vua đầu tiên của vương quốc miền Bắc, đóng đô tại Tiệc-sa, quay mặt vào sông Jordan. Vua Omri, một trong số những người kế vị ông, mua lại vùng đồi Samaria và rời đô về đây, nghĩa là vương quốc nay quay mặt ra địa Trung Hải. Địa thế này cho phép vương quốc có các liên lạc ngoại giao thương mại với các bộ tộc Canaan sống ở miền Bắc, tức hai nước Liban và Syria ngày nay. Những liên hệ ấy cũng giải thích tình hình kinh tế và tôn giáo của vương quốc miền Bắc. Trên bình diện kinh tế, bút tích của ngôn sứ Amos, chương 3 câu 12, chương 5 câu 11 và chương 6 câu 4, cho thấy sự phồn thịnh và cảnh sống xa hoa của vương quốc, khi kể rằng tường các dinh thự lâu đài tại Samaria đều dát gỗ mun và ngà voi, là hai sản phẩm quý và rất đắt tiền. Thế nhưng sự xa hoa phồn thịnh ấy cũng tạo ra cảnh bất công xã hội chồng chất và các nạn nhân luôn luôn là hạng người nghèo túng, thấp cổ bé miệng. Những cuộc đào bới khảo cổ tại thủ đô Tiệc-sa, kinh đô đầu tiên của vương quốc Israel, còn cho thấy dấu vết sự phân cách giữa khu phố của những người giàu và các vùng ngoại ô ổ chuột, nghèo nàn, chật chội.
Thưa cha, vậy trên bình diện tôn giáo và cuộc sống luân lý đạo đức thì sao?
trên bình diện tôn giáo, vương quốc Israel miền Bắc thường xuyên chung đụng với dân Canaan sống trong các vương quốc nhỏ như Tyro, Sidon và Damascus. Vì thế, cũng chịu ảnh hưởng tôn giáo của dân Canaan một cách sâu đậm hơn. Là dân sống về nghề nông, người Canaan tôn thờ các thần Baal và Astarte là các thần của thiên nhiên, của việc sinh sôi nảy nở của đất đai cũng như súc vật và con người. Người Do Thái sống tại vương quốc miền Bắc do đó rất thường bị cám dỗ vừa tôn thờ Gia-vê vừa chạy theo thần Ba-an. Để ngăn chặn dân chúng tiến về Jerusalem dâng hiến lễ vật, vua Jeroboam cho dựng hai con bò mộng tại hai trung tâm thờ tự nằm ở hai biên giới của vương quốc, Dan tại mạn cực Bắc và Bethel tại mạn cực Nam giáp giới với vương quốc Juda. Hai trung tâm thờ tự này cố gắng thay thế Jerusalem để trở thành nơi Gia-vê có thể hiện diện giữa dân chúng, và hai con bò mộng tượng trưng cho nơi Thiên Chúa đặt chân như thể là hòm bia thánh tại Jerusalem vậy. Thế nhưng bò mộng cũng là biểu tượng của thần Ba-an, nên nguy cơ tôn thờ thần ngoại và trộn lẫn tôn giáo rất lớn.
Xin cha cho biết, vậy trên bình diện chính trị có thay đổi gì không, hay hệ thống quân chủ vẫn tiếp tục như trước?
Trên bình diện chính trị, hệ thống quân chủ do hai vua David và Salomon thành lập vẫn tiếp tục tại vương quốc miền Bắc, nhưng các vua không còn phải là những người xuất thân từ dòng họ David nữa. Quyền bính có thể nằm trong tay kẻ nào nhiều mưu mô, vây cánh và thủ đoạn, chứ không hẳn phải là người tài đức. Chính vì thế vương quốc miền Bắc rơi vào cảnh bất ổn chính trị, thay ngôi đổi chủ luôn luôn. Trong số 19 vua cai trị vương quốc, đã có đến 8 vị bị ám sát, cũng vì cảnh tranh giành ngôi báu. Nhà vua không phải là con vua David, nên cũng không còn là con Thiên Chúa nữa, nghĩa là không được Thiên Chúa nhìn nhận. Trong chương 8 câu 4, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa phiền trách như sau: chúng tôn vua nhưng phớt tỉnh ý ta, chúng đặt hướng song ta không biết. Nghĩa là nhà vua không còn phải là người bảo đảm cho sự hợp nhất của dân nước và đại diện cho dân trước mặt Thiên Chúa như tại vương quốc Juda. Trong vương quốc Israel miền Bắc, vị ngôn sứ giữ vai trò trên đây và các vị thường đối nghịch với nhà vua. Tuy nhiên không phải vì thế mà các vua miền Bắc là những vị lãnh đạo tài giỏi hơn hay thua kém các vua miền Nam. Cũng có những vị rất tài ba. Trên bình diện chính trị và bang giao quốc tế, vương quốc Israel miền Bắc liên lụy không ít với tình hình chính trường thời đó. Đế quốc Ai Cập lúc ấy đang xuống dốc, đế quốc Assyria lại rất hùng mạnh, nên thường xua quân chinh phạt các quốc gia nhỏ rục rịch nổi loạn tại vùng Canaan. Mạn Bắc vương quốc Israel thì có vương quốc Aramei Damascus rất phồn thịnh. Vì cũng thuộc giống Semit, lại có thế lực hùng hậu và ở gần hai vương quốc Israel và vương quốc Juda, vương quốc Damascus cũng nắm giữ vai trò quan trọng. Khi thì là đồng minh, lúc thì lại là thù địch của hai vương quốc này. Chẳng hạn có một tài liệu lịch sử Assyria kể lại rằng, vào năm 853 trước công nguyên, đế quốc Assyria phải đương đầu với một liên minh quy tụ các vương quốc Aramei, trong đó có vua Ahab. Ông này có 2.000 cỗ xe ngựa và 10.000 quân binh.
Trong tình hình này, hai vương quốc Israel và Juda có được sống thời phồn thịnh nào không? Xét vì Palestine là vùng gối đệm giữa các cường quốc và các nước nhỏ trong vùng.
Vào khoảng năm 750 trước công nguyên, hai vương quốc Israel và Juda đạt thời cực thịnh. Tuy đế quốc Assyria muốn mở mang bờ cõi về phía địa Trung Hải, nhưng cũng phải e dè vì các vương quốc nhỏ, đặc biệt là vương quốc Damascus, dầu sao lúc đó vẫn còn rất phồn thịnh về mọi phương diện, nhờ có hai vị vua cai trị trong thời kỳ này, mỗi vị cai trị khoảng 40 năm, nên hai vương quốc Israel và Juda được hưởng thời thái bình thịnh vượng. Dẫu thế nào đi nữa thì đế quốc Assyria cũng phải đánh chiếm vương quốc Damascus trước. Mà cho đến khi nào vương quốc Damascus còn đủ sức chống cự, thì khi đó nó vẫn là thuẫn đỡ để cho hai vương quốc Israel và Juda vui sống. Chính trong thời kỳ này, hai ngôn sứ Amos và Hosea đã rao giảng tại vương quốc miền Bắc. Tuy nhiên, cảnh sống phồn thịnh và yên ổn trên đây không kéo dài. Vào năm 732 trước công nguyên, đạo binh Assyri do chính vua Tiglath-Pileser III chỉ huy đã đánh chiếm Damasco, và năm 721, vua Sargon II kế vị Tiglath-Pileser III cầm quân chinh phạt vương quốc Israel. Thủ đô Samaria thất thủ và bị tàn phá bình địa. Một phần dân chúng bị đẩy sang Assyria và bị đồng hóa với dân bản xứ. Vương quốc miền Bắc từ đó cũng hoàn toàn bị hủy diệt và biến mất khỏi lịch sử. Thay thế vào chỗ những người Do Thái bị đẩy sang Assyria, triều đình Assyria đẩy các dân tộc thuộc nhiều vùng khác của đế quốc tới đây sinh sống. Những người này đem theo các tập tục và các thần linh của họ. Sự kiện lịch sử và nhân chủng trên đây làm nảy sinh ra một dân tộc mới mang dòng máu lẫn lộn. Họ vừa tôn thờ Gia-vê, vừa tôn thờ các thần linh khác. Cũng chính vì thế có sự thù hằn kỳ thị giữa người Samaria và những người Do Thái từ Babylonia trở về sau thời kỳ lưu đày vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao vào thời Chúa Giê-xu, người Samaria và người Do Thái không thể chung sống với nhau. Người Do Thái vùng Galilea khi lên Jerusalem hành hương trong các dịp lễ đều tránh đi ngang qua Samaria vì họ coi nó là vùng đất ô uế mang dòng máu của dân ngoại.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển xin trình bày với quý vị về đề tài các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu cổ xưa nhất Âu Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay chúng ta đã duyệt xét tổng quát sự phát triển của các đền thánh và các cuộc hành hương đến các trung tâm thánh mẫu trước thời thập tự chinh, một cách đặc biệt là tại thánh địa Constantinople, Roma và vài nét về Ai Cập. Việc duyệt xét này cho chúng ta thấy sự phát triển các đền thánh và trung tâm dâng kính Đức Mẹ chậm trễ so với các thánh. Hiện tượng này được giải thích bởi sự kiện lòng sùng kính mẹ Maria đã không cần tới tương quan nơi thánh và việc hành hương. Thật đáng mong ước có các nghiên cứu sâu rộng hơn, đặc biệt liên quan tới các vùng bao gồm cả Phi Châu, Địa Trung Hải, nơi Kitô giáo đã bị lấp chìm bởi cuộc xâm lăng của người Ả Rập, với hậu quả là bị Hồi giáo hóa hầu như hoàn toàn. Liên quan tới Âu Châu có đúng thật là vài đền thánh đã được thành lập từ các thế kỷ xa xưa. Tại Italia chẳng hạn, có khoảng 40 đền thánh của Đức Mẹ được xây dựng trước năm 1000, trong đó có khoảng 15 đền thánh được thành lập trong hai thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Nhưng khi tìm các chứng tá và tài liệu viết hay xây cất thì lại không đạt được các dữ kiện này trên bình diện phê bình. Cùng lắm chỉ có thể nói tới tước hiệu thánh mẫu của nhà thờ mà thôi, chứ không phải là đền thờ kính Đức Mẹ. Việc duyệt xét vài trung tâm cổ xưa nhất Âu Châu xác nhận sự khó khăn trong việc kiểm thực vài trình thuật có tính cách ít nhiều truyền thuyết liên quan tới các trung tâm này. Thành phố Sartre nằm trên bờ sông Eure, cách Paris 90 cây số, là vùng đất của người Gaulois và người Celtic coi là thánh địa, vì nó tỏa thoát ra một năng lực nhiệm màu. Chính các Druidi là các tư tế người Celtic của nước Gallia và Anh Quốc đã có thị kiến tiên tri. Một trinh nữ sẽ sinh con trai. Họ dùng một khúc gỗ cây lê, đẽo tượng một thiếu nữ với con nhỏ trên đầu gối, rồi đặt cạnh một giếng nước và đặt tên cho tượng là trinh nữ dưới lòng đất, hay trinh nữ sẽ sinh một con trai. Khi các Kitô hữu đầu tiên tới thành phố Sartre vào thế kỷ thứ 3, họ trông thấy tượng đã bị đen vì thời gian, và tôn kính như là tượng Đức Trinh Nữ đen. Chỗ đặt tượng Đức Mẹ được gọi là hang của các Druidi, và giếng nước bên cạnh được gọi là giếng nước của các kẻ mạnh mẽ. Đã có 6 nhà thờ được xây lên tại đây, 5 nhà thờ đầu tiên đã bị hỏa hoạn. Khi trận hỏa hoạn xảy ra năm 1194, người ta tưởng là thánh tích áo Đức Mẹ bị thiêu rụi, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn không hư hại.
Đây là chiếc áo Đức Mẹ mặc khi được thiên thần truyền tin, do Hoàng đế Sartre Hói Đầu tặng cho nhà thờ chính tòa năm 876. Áo được giữ trong một chiếc hòm quý. Các đồ trang sức đã bị bán trong thời cách mạng Pháp.
Chiếc áo của Đức Mẹ cũng bị cắt thành nhiều mảnh và bán đi. Hiện chỉ còn vài mảnh được giữ lại trong nhà thờ. Nhà thờ như hiện nay là nhà thờ thứ sáu được xây sau vụ hỏa hoạn nói trên. Các chuyên viên lịch sử không biết xác định xem chính thánh tích đã khiến cho nhà thờ nổi tiếng và khơi dậy việc hành hương hay ngược lại. Nhà thờ Chartres đã trở thành đích điểm của các cuộc hành hương từ thế kỷ thứ 10. Nhưng liên quan tới thánh tích thì các nguồn tài liệu cổ thinh lặng không nói gì. Tài liệu đầu tiên đề cập tới thánh tích xem ra thuộc năm 1389. Cuộc tẩy rửa tượng Đức Mẹ mới đây khiến cho tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi không còn màu đen nữa mà trở thành màu hồng. Đền thánh Đức Bà Fourpière ở Lyon có nguồn gốc từ thời thánh Potino tử đạo năm 177. Thánh Potino, người Phrygia bên Tiểu Á, sang truyền giáo bên Galilea, trở thành giám mục Lyon và tử đạo ngày 2 tháng 6 năm 177 dưới thời hoàng đế Marco Aurelio. Ngài bị tống ngục khi đã hơn 90 tuổi và sau đó chết vì bệnh và bị lính cai ngục hành hạ. Năm 1168, có một nhà nguyện được xây gần trung tâm thờ thần vệ nữ thời đế quốc Roma và được dâng kính Thánh Thomas, rồi dâng kính Đức Trinh Nữ. Vào thế kỷ thứ 17, thành phố Lyon bị năm trận dịch hạch khiến cho rất nhiều người chết. Ngày 5 tháng 4 năm 1642, chính quyền tổ chức rước kiệu hành hương đến Fourpière khẩn cầu Đức Mẹ cứu giúp. Năm sau đó, họ dâng thành phố cho Đức Mẹ và quyết định hành hương mỗi năm vào ngày 8 tháng 9 lễ sinh nhật Đức Mẹ. Nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Clermont-Ferrand được coi là có nguồn gốc từ thời Gaulois Roma. Vào thế kỷ thứ 5, Đức cha Namatius, giám mục Avernus, đã cho xây một nhà thờ chính tòa dâng kính hai thánh Vital và Agricol và đem thánh tích của hai vị từ thành phố Ravenna bên Italia qua. Năm 760, nhà thờ chính tòa bị cháy và được xây lại. Năm 915, nhà thờ lại bị quân Norman cướp phá và được đức cha Etienne thứ hai tái thiết theo kiểu Roman. Năm 946, đức cha cho xây thêm một nhà thờ chính tòa khác dâng kính Đức Mẹ, và nó trở thành kiểu mẫu cho mọi nhà thờ ở vùng Auvergne. Đức cha cho đúc một tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi trên đầu gối bằng vàng, bạc và đồng và được trang hoàng với nhiều đá quý. Trong thời cách mạng Pháp, tượng bị đem về Paris nung chảy để đúc tiền.
Tại Le Puy, truyền thuyết cho rằng đền thánh có từ thế kỷ thứ nhất và họa đồ của nhà thờ là do một con nai chạy trên tuyết vẽ ra. Dầu sao đi nữa, nhà thờ chính tòa Đức Bà Le Puy là một trong các đền thánh dâng kính Đức Mẹ cổ xưa nhất Âu Châu và là đích điểm hành hương của Kitô hữu ngay từ thế kỷ thứ 5. Trong đền thờ này cũng có tượng Đức Mẹ đen theo kiểu Ethiopia do vua Thánh Louis tặng, nhưng cũng bị đốt trong thời cách mạng Pháp và được thay thế bằng bức tượng hiện nay có từ thế kỷ thứ 17. Đền thờ được xây dựng theo lời yêu cầu của Đức Mẹ khi Mẹ hiện ra với một phụ nữ bị bệnh và chữa cho bà lành. Để khẩn nài Đức Mẹ giúp, bà đã nằm trên một phiến đá, sau đó gọi là viên đá của các cơn sốt. Phiến đá này hiện được giữ trong một nhà nguyện nhỏ của đền thánh do Đức cha Sangvozi xây trên một đền thờ ngoại giáo có từ trước. Từ thế kỷ thứ 10, lễ kính Đức Bà Le Puy đã được cử hành trọng thể. Từ ngày 25 tháng 3 là lễ truyền tin, cho tới ngày 15 tháng 8 là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Năm nào cũng thế, vào lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tượng Đức Mẹ được rước qua các đường phố Le Puy và có hàng chục ngàn người tham dự. Đền thánh Đức Bà Le Puy cũng là nơi phát xuất của cuộc hành hương đến đền thánh Jacobe Compostela bên Tây Ban Nha. Đền thánh Đức Mẹ tại Arras nảy sinh sau một trận dịch hạch đen. Nhà thờ chính tòa cũ của giáo phận Arras được xây giữa năm 1030 và 1396 theo kiểu Gothic. Đến thế kỷ thứ 18 thì bị đổ nát. Sau khi được xây lại, nhà thờ bị bỏ bom hư hại trong hai thế chiến và được tu sửa sau đó. Tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng được tôn kính tại Boulogne-sur-Mer được đem tới từ đường biển hồi năm 639, khiến cho lòng tôn sùng Đức Mẹ phát triển mạnh tại đây cho tới thời Trung Cổ. Một nhà nguyện đã được xây trên nền của một đền thờ thời Roma. Năm 1090, Thánh nữ Ida, mẹ của Godefroy de Bouillon, cho xây nhà thờ đầu tiên kính Đức Mẹ kiểu Roman. Tượng Đức Mẹ đen được tôn kính tại Roque-Amadour, trong vùng núi Trung Pyrenees thuộc cuối thế kỷ thứ 12. Đây là bức tượng được Thánh Amadua, một ẩn sĩ, đã đem tới từ Thánh Địa. Thánh nhân xây một nhà nguyện và đặt tượng Đức Mẹ đen vào đó. Người ta đã khám phá ra xác của Thánh Amadua còn nguyên vẹn không hư nát. Trong hai thế kỷ 12 và 13, Amadua trở thành nơi hành hương nổi tiếng và là đền thánh có đông tín hữu kính viếng nhất nước Pháp, chỉ sau Mông Saint-Michel. Đức Mẹ đen đã ban rất nhiều ơn lành cho tín hữu, đặc biệt là trong các thời điểm khó khăn và dịch tễ. Các đám đông hành hương đến đền thánh Jacobe ở Compostela, bên Tây Ban Nha, đã biến nhà nguyện này thành nơi nghỉ chân trong hành trình của họ.
Tượng Đức Bà Lise Danesi cũng thuộc thế kỷ thứ 12, và ngay từ thế kỷ thứ 11, tượng đã được tôn kính trong một nhà nguyện nhỏ thuộc giáo phận Geneva. Tuy nhiên, nhà thờ và đền thánh Đức Bà Lise đã được xây vào năm 1360 và thánh hiến năm 1398. Đền thánh Đức Bà đen tại Enciden bên Thụy Sĩ, nơi có đan viện biển Đức nổi tiếng, được xây cất hồi thế kỷ thứ 10, liên quan tới cuộc đời thánh Menrado. Trung tâm của đan viện là nhà nguyện xây trên căn phòng nơi thánh Menrado sống xưa kia, bên trong có tượng Đức Mẹ đen. Do viên mẫu Hidenga thành Juerit tặng cho thánh nhân, bức tượng cổ xưa nhất đã bị cháy trong một trận hỏa hoạn năm 1465. Tượng hiện nay thuộc năm 1466. Bên Italia, trong số các đền thánh cổ xưa nhất có đền thánh Oroga. Truyền thuyết cho rằng đền thánh có từ thế kỷ thứ tư do thánh Eusebio giám mục tiên khởi giáo phận Vercelli thành lập. Trong khi chạy trốn cuộc bắt hại của bè phái Adriano bên Palestina, thánh nhân đã đem theo bức tượng này và giấu nó giữa các tảng đá, nơi sau đó có nhà nguyện đá tảng, được dân chúng vùng Fontane More xây giữa thế kỷ thứ 17, và tượng Đức Mẹ được rước mỗi 5 năm giữa các núi chia đôi hai thung lũng, nhưng các tài liệu đầu tiên liên quan tới đền thánh Europa thuộc thế kỷ thứ 13 nhắc tới hai nhà thờ thánh Maria và thánh Bartolomeo của các ẩn sĩ như điểm tham chiếu của các tín hữu hành hương. Đền thánh Đức Bà Montevergine trên núi Bartenio được xây năm 1126, liên quan tới thánh Giuliano, là người rất đạo đức có tinh thần chuyên niệm. Mấy năm trước đó, thánh nhân tìm đến sống trên ngọn núi cao 1.270 mét này. Tiếng tăm của ngài lôi cuốn nhiều tín hữu và linh mục ước mong noi gương thánh nhân phục vụ Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của ngài. Việc tôn sùng Đức Mẹ trở thành con đường hữu hiệu nhất giúp bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau khi thánh Giuliano qua đời năm 1142, đền thánh đạt tột đỉnh sự lộng lẫy của nó trong các thế kỷ từ 12 đến 14. Chính trong thời gian này, hình vẽ Đức Mẹ được dâng tặng đền thánh. Trong số các thánh tích được giữ tại đây, có xương của thánh Gennaro được đem về nhà thờ chính tòa Laponi năm 1497. Trong thời đệ nhị thế chiến giữa các năm 1939 đến 1946, tấm khanh liệm thành Torino cũng đã được cất giấu tại đây để tránh Hitler đánh cắp. Đền thánh Đức Bà an ủi tại Torino có nguồn gốc ngay từ các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Ban đầu đó là nhà thờ kính thánh Ande xây trên một đền thờ ngoại giáo. Từ thế kỷ thứ 5, nhà thờ trở thành nổi tiếng, có nhiều tín hữu kính viếng nên được nới rộng, và vào thế kỷ thứ 11 trở thành một đan viện. Hình icon Đức Mẹ bị lạc nhiều lần và được tìm lại ngày 20 tháng 6 năm 1104, hiện được tôn kính trong hầm nhà thờ.
Đền thánh Đức Bà của Thánh Luca trên đồi La Guardia gần thành phố Bologna có nguồn gốc từ truyền thuyết kể rằng có một ẩn sĩ người Hy Lạp đến hành hương Constantinople và được các linh mục nhà thờ Sophia đưa cho một hình Đức Mẹ do Thánh sử Luca vẽ để đem đến núi Guardia bên Italia như được viết trên chính bức vẽ. Vị ẩn sĩ lên đường tìm núi Guardia, nhưng chỉ khi tới Roma mới được thượng nghị sĩ Pascipovero là người Bologna cho biết núi Guardia tọa lạc gần thành phố Bologna. Vị ẩn sĩ đến Bologna và được giới lãnh đạo và dân chúng tiếp đón, và ảnh Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng được rước lên núi. Tuy nhiên, tài liệu lịch sử năm 1192 cho biết đền thờ bắt nguồn từ sự kiện ái nữ Angelica Bonfantini, con gái của Caicle di Bonfantino, và Bologna di Gerardo Guesi quyết định sống đời ẩn tu. Năm 1193, nhờ Đức Giáo hoàng Celestino III can thiệp, Đức cha Gerardo di Gisla, giám mục Bologna, đặt viên đá đầu tiên do chính Đức Giáo hoàng làm phép, xây nhà thờ trên núi Guardia, và nhà thờ thành nơi cất giữ ảnh Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi của Thánh sử Luca, rồi trở thành nơi hành hương nổi tiếng. Liên quan tới đền Thánh Đức Bà Pila hay Đức Bà Cây Cột tại Saragossa bên Tây Ban Nha, cũng không có các nguồn tài liệu chứng minh. Truyền thuyết kể rằng ngày mùng 2 tháng Giêng năm 40, Đức Mẹ hiện ra với tông đồ Giacobbe bên bờ sông Ebro, lúc đó đang chán nản ngã lòng vì công việc rao giảng tin mừng không hữu hiệu. Đức Mẹ trao cho Giacobbe một cây cột và xin thánh nhân xây một đền thờ dâng kính Mẹ gần đó. Tuy có nhiều đổi thay nhưng cây cột do thánh Giacobbe trồng vẫn còn nguyên tại chỗ. Hiện cây cột này được bọc đồng và bạc và qua một lỗ hở tín hữu có thể rờ và hôn kính. Đền thánh Đức Bà Montserrat vùng Catalonia bên Tây Ban Nha là một trung tâm thánh mẫu nổi tiếng khác nữa. Các gốc gác đầu tiên của nó thuộc thế kỷ thứ 9. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích cộng đồng khoa học, y tế, văn hóa và kỹ thuật tăng cường nỗ lực trong việc phòng ngừa, chữa trị, chăm sóc và chuẩn bị tương lai cho nhân loại. Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ông Greg Burke cho biết, từ chiều thứ Sáu 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha bắt đầu gặp riêng các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục ở Chile. Roma, lúc 5 giờ chiều thứ Ba mùng 1 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa để chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi khai mạc tháng Đức Mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.